Chúng ta đến với tập 46 của Phòng Bếp Âm Dương. Nhớ, video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ trình duyệt nào khác, ứng dụng nào khác, đó là ăn cắp, hãy giúp Hà Tũng report nó. Ở tập trước chúng ta đã thấy hàng loạt biến cố xảy ra. Và tại sao Minh Vương Đại Nhân lại bắt Bạch Thường và Linh Nhi? Sẽ xem ở tập này, tập 46, chương 330, khuê phòng của Minh Vương Điện Hạ. Này, này Minh Vương Điện Hạ, Minh Vương Điện Hạ, người định làm thật sao? Người làm như vậy, lương tâm có cắn rứt? Bạch Thường không nghĩ đến, Minh Vương vừa nói trở mặt là trở mặt ngay. Minh Vương phất phất tay, đem hai người kia kéo xuống, làm mồi cho cá đi. Một đám võ sĩ như lang như hổ, đem Bạch Thường và Linh Nhi áp giải đi. Bất quá trong lòng của Bạch Thường mới buông xuống, nếu như Minh Vương nói là mồi cho cá, không có nói trượng sát, vậy phần nửa là không có chết được. Thế nhưng cái này cũng thật sự là thót trong lòng. Bạch Thường và Linh Nhi hai người rất nhanh bị nhốt vào bên trong một nhà tù, xích sắt to như cánh tay. Bạch Thường vừa mới là một đại công thần, thoáng một cái đã biến thành tù nhân. Hắn tức giận muốn dậm chân, Linh Nhi không phục, muốn ẩn thân đi ra ngoài trộm chìa khóa cứu Bạch Thường. Nhưng nàng vừa đụng đến song sắt, bị một cỗ lực lượng hất ngược trở về ngã lăn ra đất. Bạch Thường lắc đầu, được rồi, đây là nhà tù minh giới, nhất định có kết giới, chúng ta không ra được đâu. Linh Nhi dậm chân một cái, rõ ràng là chúng ta giúp nàng bắt được kẻ gian, tại sao còn làm như vậy? Bạch Thường cười khổ, bắt trộm dầu tính là gì, ta còn vừa giúp nàng thắng một trận nấu ăn quan trọng. Hey, nàng đúng là cái loại ăn xong thức ăn giết chết đầu bếp. Linh Nhi cũng oán hận,
lúc đó ta vì ghi lại tình cảnh kia hay lấy dây chuyền một hạt châu dụng, kết quả...
Bạch Thường lúc này mới hỏi Linh Nhi, đoạn video kia rút cuộc là thế nào? Linh Nhi nói, dây chuyền nguyệt tịch của nàng có một chức năng đặc thù, có thể lưu lại hình ảnh. Nàng không tiếc bất kỳ giá nào mới đoạt lại dây chuyền của mẹ lúc ở trên nhân gian là vì như vậy. Bạch Thường bấy giờ mới bừng tỉnh, hắn xoa xoa đầu Linh Nhi, trong lòng rất cảm khái. Thời điểm hắn đến minh giới, căn bản cũng không nghĩ Linh Nhi lại lặng lẽ đi theo mình. Càng không ngờ tới, Linh Nhi ở nơi này mờ mịt, trên vùng đất minh giới vô tận, lại trải qua gian khổ như thế nào mới vào được trong Minh Vương Điện của Phong Đô Thành. Hết thảy là chỉ vì muốn giúp hắn trộm dầu đèn. Linh Nhi, yên tâm, ca ca nhất định sẽ mang người trở về. Còn nữa, mang theo cả dầu của chúng ta nữa. Bạch Thường nhéo cái mũi nhỏ của Linh Nhi, nàng cười ngây ngô vào nhào vào trong ngực của hắn.
Không phải là ca ca, là ba.
Hey, được rồi, tùy ngươi. Bạch Thường cười một tiếng, chợt cảm giác ở trong người có một cỗ lực lượng đột nhiên buộc chặt. Hắn cúi đầu nhìn, ở trên cánh tay dần dần xuất hiện một sợi dây đỏ lóe ra ánh sáng. Không được, là sợi dây đỏ của Dịch Nha phát ra cảnh báo. Không lẽ ba trụ nhang ở nhân gian đã sắp đốt hết? Linh Nhi, người có biết trải qua bao lâu rồi không? Bạch Thường vội vàng hỏi. Linh Nhi lắc lắc đầu,
minh giới ngày đêm khó phân, thời gian cũng không giống như là ở nhân gian, Linh Nhi không biết.
Sợi dây đỏ lực lượng không ngừng lôi kéo, tựa hồ như muốn lôi Bạch Thường đi. Thế nhưng điều quỷ dị đó là kết giới của nhà tù này cũng phát ra bạch quang ngăn trở tất cả. Bạch Thường trong lòng nói hỏng, bây giờ dù mình có muốn đi cũng không được. Dịch Nha đã nói nếu như ba nén nhang cháy đến cuối mình không về, tất nhiên sẽ vĩnh viễn ở lại minh giới, không thể nào về lại nhân gian. Thế nhưng bây giờ cửu âm chi du còn chưa lấy được, sự tình thao thiết cũng chưa có đầu mối. Minh Vương thái độ như vậy, hắn làm sao mà đi? Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng cọt kẹt vang lên, một người vội vã đi đến. Dịch Tử. Bạch Thường liếc mắt nhìn hắn, tình huống như thế nào? Minh Vương nặng. Dịch Tử lắc đầu, tỏ ý Bạch Thường đừng có lên tiếng, sau đó thấp giọng, đừng có nói chuyện, bây giờ ta dẫn ngươi đi gặp một người. Tay của hắn vung lên, một đạo bạch quang thoáng qua. Bạch Thường chỉ cảm thấy hoa mắt. Lúc nhìn lại, không ngờ ở trong một căn phòng. Điện hạ, người đã đưa tới, Dịch Tử cáo lui. Dịch Tử một mực cung kính khom người lui ra. đồng thời nháy mắt với Bạch Thường. Bạch Thường có chút buồn bực, bởi vì Linh Nhi cũng không có mang theo, Dịch Tử lại đi. Nhưng hắn đưa mình đến đây để làm gì? Đây là một ngôi nhà cổ kính, khí thế, rộng lớn, nhưng chi tiết cũng không có hài hòa lắm. Ở trong căn phòng có thể thấy được đồ trang sức, hiển nhiên đây là khuê phòng của một cô gái. Nhìn lên mái vòm bán nguyệt, có một lưu tô màu tím rũ xuống. Ở bên trong có một cái giường nhỏ màu hồng, có hai thị nữ đang hầu hạ. Quạt tròn, phe phẩy quạt, một luồng uân hương từ trong cái rèm hồng kia lộ ra, làm cho cả phòng thơm tho. Ở trong phòng trên giường, mơ hồ có một mỹ nhân đang nằm, có lụa mỏng che mặt, không thấy rõ là ai. Bất quá Bạch Thường cũng không cần đoán mà biết đây nhất định là Minh Vương. Một màn này phấp phới rực rỡ như vậy, Bạch Thường không hiểu. Chợt nhớ ở trong phim Tây Du Ký, Đường Tăng lạc vào Nữ Nhi Quốc. Nhớ đến lúc ấy, quốc vương của Nữ Nhi Quốc thật sự là giống như thế này. Ấy, không được, Minh Vương Điện Hạ không phải là động tâm, muốn làm gì mình. Bỗng nhiên cái màn tím lưu động tách ra, một âm thanh từ bên trong truyền đến. Ngươi qua đây. Âm thanh đầy kiểu diễm, còn mang theo một tia xuân phong. Bạch Thường gãi gãi mũi do dự. Chẳng lẽ Minh Vương thật sự là muốn sủng hạnh ta sao? Không được, không được. Mặc dù nàng có quyền thế, lại là một mỹ nhân, nhưng ca ca là người có tiết tháo. Không thể nào, không thể nào. Ta nhất định là phải uy vũ, không khuất phục, bần tiện không được. Bạch Thường nghĩ tới, thầm kêu khổ một tiếng, ngẩng đầu, từ từ đi đến cổng vòm. Ngược lại muốn xem, nàng có thể làm gì mình đây. Ở trong phòng, càng thêm huê diễm, một cái ngự tỷ phong. Quả nhiên là rất đẹp. Ở bên trên có một mỹ nhân đang lười biếng, tóc dài xõa ra như thác nước, rủ xuống ga giường màu hồng. Ở trên người nàng khoác một cái áo tơ mỏng bằng gấm. Ở trong quần áo cũng mát lạnh, lộ ra một bờ vai trắng nõn tinh xảo như ngọc. Hơn nữa, ở bên gối còn có một đĩa bánh xốp. Minh Vương Điện Hạ, ta tới. Bạch Thường khom người thi lễ, khoảng cách Minh Vương 3 mét thì dừng lại, không có đi tiếp. Từ trên người của Minh Vương tản ra mùi thơm cơ thể, làm cho đầu óc của hắn hồ đồ. Lúc này, ở trên tay của hắn sợi dây đỏ lại căng hơn. Dịch Nha ở nhân gian lại thúc giục. Đằng sau tấm lụa mỏng, Minh Vương rốt cuộc lười biếng, ngửa người lên. Tơ lụa bóng loáng chảy xuống, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn giật mình. Nguyên lai, Minh Vương chỉ mặc một cái quần ngủ. Hay là cái gì vậy? Khi nàng đứng lên, lụa mỏng tách ra, hai thị nữ đem một cái mảnh vải khoác lên người của nàng. Nàng cứ yểu điệu thướt tha như vậy đi đến bên Bạch Thường. Bạch Thường lui về đằng sau hai bước, khom người không dám nhìn thẳng. Mẹ nó chứ, cái gì vậy? Cổ nữ vương quân lâm thiên hạ, thật sự là người bình thường không chịu nổi.
Bạch Thường, nếu như bây giờ ta bảo ngươi làm một chuyện, ngươi có đồng ý không?
Minh Vương đứng trước mặt Bạch Thường, thổ khí như lan, mở miệng, một đôi mắt nhìn chằm chằm lên người của hắn. Chương 331. Cho thao thiết đồ ăn. Cái này ta sẽ tận lực. Bạch Thường khom người thi lễ, giọng bình tĩnh. Sắc mặt của Minh Vương có chút không vui, phất tay.
Nơi này không phải là đại điện, không cần câu lễ, ngồi xuống.
Bạch Thường không dám ngồi, khom người. Điện hạ, quan chức ta nhỏ, có lẽ là không cần ngồi. Người có gì phân phó xin cứ nói. Nếu như người không định giam giữ ta, vậy ta còn phải đi về nhanh cứu trái đất. Thuận tiện thay bách tính chăm họ cảm ơn đại ơn đại đức của lão nhân gia người. Bạch Thường nói ra lời này có chút âm dương quái khí. Mở tiệm cơm lâu như vậy, đã gặp qua đủ loại người. Bạch Thường biết phải đối phó với những cô nương ái ố hỉ nộ vô thường, trở mặt còn nhanh hơn là lật sách như vậy. Biện pháp duy nhất chính là không để cho mò ra con đường của ngươi là gì. Nhất định là còn phải biến thái hơn hắn. Quả nhiên Minh Vương sửng sốt một chút, rồi nở nụ cười khẽ.
Ai nói ngươi là chức quan nhỏ? Ngay bây giờ ta có thể hạ lệnh sắc phong ngươi là ngự tiền nhất phẩm quỷ trù, địa vị giống như là một đại quỷ vương.
Minh Vương nói ra lời này, Bạch Thường lập tức cảm giác khó thở, cơ hồ là thăng lên đến 7-8 cấp. Phải biết tháp đèn sử cũng là một quan thất phẩm tép diêu, hơn nữa chỉ có chức danh chứ không có thực quyền, cũng không có đãi ngộ gì. Bây giờ ngự tiền nhất phẩm quỷ trù là đồng cấp với Dịch Nha. Ngay cả vị thủ vệ tướng quân ở Minh Vương Điện chẳng qua cũng là nhị phẩm. Nhưng Bạch Thường lắc đầu. Điện hạ, ta không muốn phong hào cũng không cần địa vị đâu. Ta mạo hiểm đến Phong Đô Thành là vì bách tính nhân gian, là muốn dẹp yên tam giới, là vì chức trách của người thắp đèn, là vì lương tâm của ta. Chỉ cần người ban cho ta cửu âm chi du, sau đó phái binh thu phục Thao Thiết, ta coi như là cái chức thắp đèn sử đó vui sướng, làm tiểu đầu bếp cũng cam tâm tình nguyện. Bạch Thường nói một phen, hơn phân nửa là những lời trong lòng. Chỉ có một điều là hắn cố làm cho nó thêm. Đối mặt với một người hỉ nộ ái ố vô thường, không mò ra nội tâm của nàng rốt cuộc đang nghĩ gì, Bạch Thường cũng phải để cho nàng không biết mình đang nghĩ gì. Ở trên mặt của Minh Vương lộ ra vẻ khen ngợi, gật đầu.
Ta quả nhiên là không nhìn nhầm người. Bạch Thường, ngươi có biết vì sao hôm nay ta gọi ngươi đến?
Vừa rồi ở đại điện, điện hạ có mấy lời không tiện nói.
Coi như ngươi thông minh, Bạch Thường. Vừa rồi ta đã mật báo cho Bạch Vô Thường, hắn đã nói hết toàn bộ mọi chuyện ở nhân gian của ngươi với ta. Chẳng những giúp âm ti tìm về địa ngục đồ, còn có cả hồ gầm sơn lâm đồ, lại thêm phát hiện ra tung tích của Thao Thiết. Ngươi đã lập đại công. Nhưng chuyện này, phái binh đến nhân gian không có đơn giản như ngươi nghĩ. Ta phải triệu tập thập điện minh vương, các phủ minh soái cùng họp bàn. Bởi vì âm ti phái binh đến nhân gian có quá nhiều lằng nhằng rắc rối, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Huống chi ta vừa mới nói những lời đó, chưa chắc có người đồng ý muốn đem Thao Thiết về địa ngục. Cho nên ta gọi ngươi một mình qua đây là không muốn ngươi lộ ra chuyện này. Sau đó ta một mặt sẽ triệu hồi đại hội của địa phủ nghiên cứu chuyện này, một mặt sẽ âm thầm phái người giúp ngươi thu phục Thao Thiết.
Minh Vương nói ra những lời này, Bạch Thường lại lắc đầu nguầy nguậy. Đùa cái gì vậy? Nói âm ti phái binh tìm Thao Thiết, tại sao lại biến thành âm ti âm thầm phái người đi giúp hắn thu phục Thao Thiết? Cái này không phải là nói sự tình thu phục Thao Thiết lại rơi vào trên đầu của hắn sao? Minh Vương điện hạ, các người đừng có chơi ta như vậy. Ta chỉ là một tiểu đầu bếp. Ta sai rồi được không? Là ta uống quá nhiều rượu, đầu óc của ta mơ hồ. Ta không phải là siêu nhân cứu trái đất gì cả. Thật ra ta chỉ là một lão sói vẫy đuôi. Ta là một con ưng trụi lông. Ta nhất định là một thằng mất dạy. Ấy, ta van xin người một cước đá ta về trái đất của ta đi. Minh giới các người quá nguy hiểm, ta không nên tới. Bạch Thường liên tục lắp bắp nói linh tinh, giống như là một lão thái thái vậy. Điều này cũng không thể trách hắn. Bắt Thao Thiết, cái này phải suy nghĩ thật kỹ, là không muốn sống nữa hay sao? Âm ty địa phủ nhiều châu bò như vậy, nhàn rỗi chỉ có bày trò vớ vẩn, còn hắn chỉ là một tiểu nhân loại yếu ớt ở trên nhân gian, làm sao lại để cho hắn đi đưa đầu và chịu chết? Bạch tiên sinh, đừng có cự tuyệt như vậy. Điện hạ đã nói nàng sẽ âm thầm để cho người đi trợ giúp ngươi mà. Dịch tử thập thò ở cửa lên tiếng khuyên nhủ. Bạch Thường còn chưa đồng ý, khoát tay. Thôi bỏ đi, trợ giúp cái gì? Thì cũng vẫn để cho ta làm chủ lực. Người nghĩ rằng ta nghe không hiểu sao? Nói thật, nếu như bảo ta giúp đỡ các người, ta nghĩa bất dung từ. Nhưng mà các người chơi như vậy là quá đáng rồi, chơi bẩn rồi. Dịch tử thở dài. Bạch tiên sinh, thật ra thì có tình huống ngươi không biết. Điện hạ quyết định như vậy là vì coi trọng ngươi mới ủy thác trách nhiệm nặng nề như vậy. Thôi bỏ đi bỏ đi, ta yêu cầu các ngươi đừng có coi trọng ta được không? Ấy, ta cũng không có khí chất gì đâu, làm việc cũng không có tiện đâu. Ta chỉ biết làm món ăn thôi, lại bảo ta đi bắt Thao Thiết là để ta làm đồ ăn cho hắn sao?
Minh Vương bỗng nhiên bật cười ha hả.
Không sai, là muốn ngươi làm đồ ăn cho Thao Thiết. Ngươi quả nhiên thông minh hơn người, đoán một cái là trúng.
Bạch Thường trợn mắt. Cái gì, thật sự lại làm đồ ăn cho Thao Thiết? Các người đang ngồi suy nghĩ cái gì vậy? Làm đồ ăn chẳng lẽ sẽ có thể đánh cho nó chết no sao?
Dĩ nhiên không phải. Thao Thiết bụng không đáy, trời sinh tham ăn, không bao giờ ăn no.
Vậy là muốn để ta hạ độc Thao Thiết, độc chết nó sao?
Thao Thiết là thượng cổ thần thú, bách độc bất xâm, độc gì có thể chết được nó.
Vậy người để cho ta làm món ăn cực kỳ ngon để cho nó thơm chết.
Người nào lại nói bậy, thiên hạ làm gì có món ăn để cho người thơm chết.
Vậy chỉ có thể làm thức ăn không cho nó ăn để cho nó tham lam chết.
Người nếu như không cho nó ăn, nó sẽ ăn thịt người đó.
Bạch Thường cạn lời, phát điên lên. Đây không phải là nói người muốn ta làm thế nào đây? Các người rốt cuộc là muốn ta làm thế nào đây?
Minh Vương đến đây thì nghiêm mặt.
Ta muốn ngươi cùng với Dịch Nha phối hợp, lợi dụng nhược điểm của Thao Thiết, dùng hết khả năng tiêu hao năng lượng của nó. Ở chỗ này ta sẽ phái binh lên, đồng thời phái người đi hợp tác với ngươi, hiểu chưa?
Phải phái người phái ai vậy?
Cái này tùy ngươi lựa chọn. Ngươi nghĩ chọn ai ta sẽ phái người đó.
Minh Vương nói ra những lời này rất thẳng thắn. Bạch Thường hai mắt tỏa sáng. Này vậy người có thể phái Địa Tạng Vương Bồ Tát tới được không?
Không được.
À vậy Thập Điện Minh Vương đi.
Không thể.
Vậy thì Thôi Trung Quỷ Thiên Sư cũng được.
Không.
Thế thì Hắc Bạch Vô Thường.
Cũng không được chọn hai người họ.
Bạch Thường té xỉu. Cái này còn nói là tự do chọn cái gì? Minh Vương giới có ai lợi hại ấy? Nhưng tại sao không đi phái đi bắt Thao Thiết? Hắn chính là Long Nhi cửu tử, là thượng cổ thần thú. Người tối thiểu cũng phải phái cho ta một người có cấp bậc, có võ công, để cho Hắc Bạch Vô Thường được không? Hai người bọn họ nếu như giải quyết thì còn cần gì phải tìm ta?
Bạch Thường cơ hồ cũng sắp phát điên. Minh Vương suy tư một chút, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng.
Người nhắc nhở ta mới nhớ, có một người không chừng có thể chống lại Thao Thiết.
Ai vậy?
Người này là hậu nhân của Long Nhi cửu tử, mặc dù so với Thao Thiết kém rất nhiều, nhưng dù sao cũng là tổ đồng nguyên. Nó không chừng người này có thể giúp được chúng ta đó.
Chương 332, Long Nhi cửu tử. Bạch Thường nghe vậy thì mừng rỡ, trong lòng nói có cao thủ như vậy tại sao không có nói sớm. Long Nhi cửu tử hậu nhân, cho dù kém Thao Thiết một chút nhưng cũng khẳng định là rất trâu bò. Nhưng Minh Vương lại nói,
người này mặc dù đang ở Phong Đô Thành nhưng không phải là thuộc hạ của ta, cho nên chỉ có thể mời không thể phái.
Bạch Thường gật đầu. Được, dù sao Long Nhi cửu tử mời cũng đúng. Nếu nói như vậy ở điện hạ sao không mời luôn?
Cũng tốt. Dịch tử, ngươi chuyển lời giúp ta mời Long công chúa đến thiền điện nghị sự.
Dịch tử dạ vâng rồi đi. Bạch Thường cũng không ngờ đến Long công chúa. Ý người nói là vị Long công chúa của Thanh Minh giới, tại sao lại là nàng?
Sao không thể là nàng? Thanh Minh giới vốn là do Long tử mở ra. Công chúa là con gái đời này của Long quân, chẳng phải là hậu nhân của Long chi cửu tử sao?
Không được. Người muốn nói đến người khác thì ta còn tin tưởng được, nhưng nàng thì không đâu. Ta đã từng quen biết với nàng, nhưng mà cũng chưa thấy nàng có trình độ gì cả. Người muốn nàng đi cùng ta, vậy chẳng phải là để cho ta trực tiếp đi chịu chết sao? Bạch Thường khoát tay, trong lòng nói, để cho Hắc Y lão đầu đi với mình còn có lẽ mạnh hơn cả vị Long công chúa. Lại nói hai người cũng từng có qua lại, thời điểm ăn thịt nướng Long công chúa nhìn mình cũng không thuận mắt, đừng nhắc tới việc đi cùng mình đến nhân gian. Minh Vương cười một tiếng.
Ngươi chỉ biết một không biết hai. Long chi cửu tử, Long phi phàm Long, mà thượng cổ thần Long đứa con thứ 9 là bá chủ một phương. Thảo Thiết cũng là con của rồng, thế nhưng làm nhiều việc ác, bị thiên thần giết chết, đè ở vô gian ngục chịu khổ. Chẳng qua nó chạy thoát ra ngoài, ở nhân gian làm ác. Dựa theo khế ước từ thượng cổ, tất cả những đứa con khác của rồng đều có trách nhiệm hàng phục nó.
Bạch Thường phản ứng rất nhanh, lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Ý của điện hạ là nói chỉ cần Long tử nhất tộc đồng ý hỗ trợ, vậy là tất cả chuyện liên quan đến chuyện này, coi như là Long công chúa không làm được thì Long tử khác cũng không ngồi yên. Đến lúc đó âm ty địa phủ ngồi mát ăn bát vàng, ta cũng không cần phí sức lực. Có phải là đạo lý nhân này hay không?
Minh Vương cười nói, không sai. Ngươi quả nhiên nói liền thông, tâm tư nhanh nhạy, có thể gánh vác nhiệm vụ lớn.
Bạch Thường cười khổ, thôi bỏ đi, ta có thể kham được cái gì đây? Điện hạ không cần dò xét, có thể giải quyết được chuyện này. Ta đốt sáng dẫn hồn đăng, đàng hoàng là một đầu bếp thôi, những chuyện khác ta không có quan tâm đâu. Có lẽ nếu như có quan tâm thì chờ ta chết rồi hẵng nói. À đúng rồi, điện hạ vừa dặn ta nhớ, có thể hỏi người một chút, bình thường dương thọ của ta là bao nhiêu lâu vậy? Ta có thể sống bao nhiêu tuổi? Ta chừng nào chết? Ta chết như thế nào?
Hắn liên tục hỏi mấy vấn đề này, phòng chừng là sự tình ai cũng tò mò.
Minh Vương cười một tiếng.
Cái này sao? Ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Sổ sinh tử là Thôi Giác trông coi. Hắn hầu ở bên Diêm La Vương, là âm ty đệ nhất phán quan, tất cả của sinh tử phải hỏi hắn, ta cũng không thể tùy tiện đi mở sổ sinh tử được.
Bạch Thường xỉu xuống. Vậy cũng tốt, xem ra là thiên cơ không thể tiết lộ, ở chờ sau này có cơ hội ta sẽ tự mình đi tìm hỏi thôi phán quan vậy. Hai người đang nói chuyện thì Dịch Tử đi vào thi lễ. Điện hạ, Long công chúa đã tới, ở thiền điện chờ. Sắc mặt của Minh Vương nghiêm lại.
Được, Dịch Tử, Bạch Thường, hai người các ngươi đi trước, một chút ta sẽ đến.
Minh Vương xoay người đi thay quần áo. Bạch Thường vội vàng nói với nàng, nàng có thể trước tiên đem thả Linh Nhi, chứ nếu không Linh Nhi không thấy mình, sợ rằng sẽ lo chết. Minh Vương đồng ý, hai người khom người lui về sau. Ra khỏi tẩm cung của Minh Vương, Dịch Tử dẫn đường rất nhanh đến thiền điện. Dọc đường đi, Dịch Tử khuyên Bạch Thường mấy câu, Bạch Thường không có nói gì, chỉ có cười khổ. Thật ra hắn cũng chỉ là than phiền, tận lực muốn kiếm chỗ tốt, bởi vì hắn biết chuyện này mình có đến 10 phần thì 8-9 phần là không thoát. Ở trong thiên điện, Long công chúa đứng một mình ngó xung quanh, nàng cũng không mang theo tùy tùng, bởi vì Dịch Tử nói cho nàng biết Minh Vương điện hạ có chuyện quan trọng muốn thương lượng, chỉ trò chuyện riêng. Thấy Bạch Thường, Long công chúa có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không thèm chấp với một tên đầu bếp. Mặc dù tên đầu bếp này làm ăn thật là ngon, thế nhưng hắn còn xem trộm mình tắm, mẹ nhà hắn. Bạch Thường cũng không được tự nhiên, bất quá suy nghĩ lại tầm quan trọng của Long công chúa, cho nên lên tiếng chào hỏi. Kết quả Long công chúa chỉ hừ mũi một tiếng, xoay người không thèm nhìn hắn. Bạch Thường không thèm để ý, cười nhạt ngồi một bên, ôn hòa nói chuyện. Trong lúc này, ở trong Minh Vương Điện thì như vậy, nhưng ở ngoài Minh Vương Điện xảy ra rất nhiều vấn đề. Độc giác quỷ vương đã phong tỏa toàn bộ Phong Đô Thành và Minh Vương Điện, nhưng đến nay vẫn chưa có phát hiện Y Thắng và thủ vệ đội trưởng đâu. Nghe nói độc giác quỷ vương đã dùng thông u kính chiếu qua mỗi xó xỉnh của Phong Đô Thành, nhưng có lẽ hai người này đã chạy mất. Báo Vĩ và Mỏ Chim, hai vị minh soái, mỗi một người dẫn 3 vạn nhân mã đã đi khắp nơi trong minh giới. Sau đó còn đến cả biên giới của ma giới điều tra tình huống, cụ thể như thế nào cũng chưa biết. Bên trong Minh Vương Điện, tra ra những người dính líu với Y Thắng có hơn 10 tên, ở trong ngự phòng cũng không ít vây cánh, đều bị giam giữ, điều tra. Còn có cả chuyện Cửu Âm Chi Du, sau khi thống kê, bây giờ trong kho chỉ còn lại 2/10 là dầu giả. Đương nhiên đó cũng không phải là dầu giả thuần túy, mà là dầu chất lượng kém, cho nên để qua mấy chục năm bị lén đổi bao nhiêu cũng không biết. Bạch Thường không hiểu, Cửu Âm Chi Du ở minh giới mặc dù là vật chân quý, Y Thắng trộm dầu là dùng để làm gì? Dịch Tử nói với Bạch Thường, chuyện này liên quan rất lớn, lúc ở Minh Vương Đại Điện không có trực tiếp đáp ứng cho hắn Cửu Âm Chi Du, lại còn nhốt lại, thậm chí phong tỏa Phong Đô Thành, đem tuần tra toàn bộ minh giới, nghĩ xem là vì sao. Bạch Thường bừng tỉnh đại ngộ, tất cả những thứ này tựa hồ có liên quan đến một cái tên là ma giới. Dịch Tử lại nói với hắn, Cửu Âm Chi Du ở minh giới cũng thuộc dạng hiếm hoi, thậm chí để ở trong Minh Vương Điện là bởi vì Cửu Âm Chi Du ở chỗ minh giới giáp danh, làm vật đặc thù sinh ra ở đó. Cửu Âm Chi Du là mấu chốt thăng bằng hai giới. Nếu như số lượng Cửu Âm Chi Du nghiêng về bên ma giới, vậy ma giới sẽ xuất hiện dị thường, thậm chí sẽ có sinh vật ma giới thẩm thấu vào. Cho nên lúc đó Minh Vương mới trực tiếp phán đoán, nói Y Thắng là gian tế của ma giới. Minh Vương không tùy tiện đem Cửu Âm Chi Du giao cho Bạch Thường là bởi vì điều này rất thần kỳ. Cửu Âm Chi Du đã biến thành một chữ rất nhạy cảm. Bạch Thường ở trên đại điện dứt khoát đòi Cửu Âm Chi Du của Minh Vương, lại bảo Minh Vương phái binh. Lúc ấy Bạch Thường nói rất thành khẩn, nhưng đây quả nhiên là quá phận, tương đương với trực tiếp ra lệnh cho Minh Vương, hết lần này đến lần khác động chạm vào nhạy cảm. Minh Vương không đem hắn nhốt lại mới là lạ. Về phần minh giới, thật ra rất nhiều thế lực rắc rối phức tạp, chuyện phái binh thôi tuyệt đối cũng không chỉ bằng một câu nói của Minh Vương quyết định được. Cho nên Minh Vương mới nói để cho Bạch Thường ra mặt, nàng sẽ âm thầm phái người xử lý vụ này. Chương 333, dụ bắt Long công chúa. Dịch Tử nói ra những điều này, Bạch Thường mới hiểu được tầm quan trọng, mới hiểu được Minh Vương cũng không phải là người hỉ nộ vô thường, mà là một người thủ đoạn đa đoan. Một lãnh đạo thì tất nhiên phải biết lúc cứng, lúc mềm. So với một người bên ngoài hỉ nộ vô thường, hoặc là thâm tàng bất lộ để cho người ta đoán không ra. Quả nhiên, vậy là người giả bộ hỉ nộ vô thường mới đáng sợ. Hai người vừa nói chuyện, Long công chúa ở bên cạnh nghe cũng không có rõ, đang tò mò quan sát thì thấy Minh Vương điện hạ đã vào. Điều làm cho Bạch Thường bất ngờ là Minh Vương lại mang theo Linh Nhi. Linh Nhi vừa thấy Bạch Thường nhào tới nhưng lại trơ mắt nhìn Bạch Thường.
Ba ba, ta đói.
Dịch Tử cười cười bảo đi phòng bếp lấy đồ ăn. Linh Nhi lắc đầu, không chịu ăn đồ ngự phòng làm mà phải ba nàng làm. Bạch Thường cái này cũng khó khăn, bây giờ làm sao có thời giờ đi làm đồ ăn. Khuyên Linh Nhi mấy câu, chợt nhớ trong túi có một gói mì ăn liền, một cái hamburger. Vì vậy bảo Dịch Tử đi đun một nồi nước nóng, định nấu mì ăn liền cho Linh Nhi. Lúc này Minh Vương và Long công chúa đã bắt đầu nói chuyện. Hai người vừa nói, Long công chúa ánh mắt khó tin nhìn Bạch Thường, lắc đầu, hiển nhiên là cự tuyệt. Thật ra thì đối với Thanh Minh giới, Bạch Thường cũng chưa biết nội tình như thế nào, cũng không có thời gian hỏi Dịch Tử. Thế nhưng Long công chúa chắc chắn sẽ không đồng ý đi nhân gian với hắn, cái này cũng nằm trong dự liệu. Minh Vương nói gì, Dịch Tử nước nấu đã sôi, Bạch Thường xé mì ăn liền, ước chừng nước sôi xong, rót ra độ 3 phút, lúc mở ra thì mùi thơm ngào ngạt. Mì ăn liền này nói chỉ là đồ ăn nhanh, nhưng là đồ ăn hiện đại, đối với những tiểu bằng hữu ở âm ty là sức hấp dẫn rất lớn. Linh Nhi cười hì hì, nhận lấy đũa của Dịch Tử đưa cho, gắp một miếng mì ăn liền ăn vào bụng.
Ê, thật là thơm ngon, ở Minh giới ăn ngon lành, thư thái như vậy. Đáng tiếc, nếu như mà có trứng gà thì tốt rồi.
Linh Nhi ăn sùm sụp, Bạch Thường đem cái hamburger hâm nóng một chút, cũng để cho Linh Nhi ăn, khuôn mặt vui vẻ. Long công chúa đang nói chuyện với Minh Vương, bị mùi thơm của mì ăn liền hấp dẫn. Nàng nhịn một hồi, bất chi bất giác chỉ mì ăn liền, tò mò. Đây là vật gì? Ăn ngon lắm phải không? Bạch Thường không thèm để ý đến nàng, Linh Nhi ăn cũng sắp sửa vục đầu vào trong bát. Dịch Tử cười nói, Long công chúa, vừa rồi Bạch tiên sinh nói là mì ăn liền, cái này là hamburger, là một loại thức ăn đơn giản ở nhân gian.
Cái gì? Thức ăn đơn giản ở nhân gian lại có mùi thơm như vậy sao? Chẳng lẽ đây là thức ăn chỉ có quý tộc mới được ăn sao?
Không không, Bạch tiên sinh nói đây là người bình thường nhất ở nhân gian cũng có thể ăn. Bình thường người ta bận bịu không có thời gian, lúc gấp rút họ mới ăn tạm. Bọn họ đó gọi là thực phẩm rác.
Ông trời ơi, thực phẩm rác!
Long công chúa kinh hãi, thực phẩm rác của nhân gian mà thơm như vậy. Tiểu ẩn hồ này cơ hồ ăn đến không ngẩng đầu lên, đây là dáng vẻ giống như rác sao?
Bạch Thường lúc này mới nói với Long công chúa, không sai, đây là thực phẩm rác của nhân gian. Long công chúa nếu như có hứng thú, có muốn nếm thử hay không?
Long công chúa ngượng ngùng, không đợi nàng mở miệng, Linh Nhi hào phóng.
Ngon lắm, ngon lắm, ta ăn hơi có một chút thôi, Long tỷ tỷ nếu muốn ăn, ta phần người một nửa.
Vừa nói, Dịch Tử đã cầm một cái bát đến. Linh Nhi chia một nửa, sau đó đem hamburger cắt ra mấy miếng đưa cho Long công chúa. Long công chúa lúng túng, cười ăn thử một miếng. Không do dự, cuối cùng là thật sự, nàng cầm đũa lên cùng Linh Nhi ăn xoàm xoạp. Nàng uống một hớp nước mì, nhất thời đôi mắt tỏa sáng, học bộ dáng của Linh Nhi, hít hít vào trong miệng.
Wow, thật là thơm, thật là mềm, thật là đàn hồi, cũng thơm tho, chua chua, mùi vị rất tuyệt vời.
Long công chúa lộ vẻ vui mừng, Bạch Thường cười nói. Đó là tất nhiên, thật ra mì ăn liền có rất nhiều khẩu vị. Cô đang ăn bây giờ là mì ăn liền dưa muối, chưa phải là loại ngon nhất. Lúc chúng tôi ăn còn có cả mì ăn liền thịt kho tàu, mì ăn liền thịt trâu, mì ăn liền tương hương, phỉ thúy, mì ăn liền tôm tươi, mì ăn liền hành mì bò, mì ăn liền mì xào bò hảo hảo, mì ăn liền gấu đỏ, rồi cả mì ăn liền măm măm, các loại mì ăn liền, nói chung là nhiều lắm. Bạch Thường một hơi nói đến một loạt các hương vị mì ăn liền. Long công chúa vừa ăn, đôi mắt tỏa ra ánh sáng. Hơn nữa, mì ăn liền này không phải chỉ ngâm, mà còn có thể nấu, có thể xào, có thể chiên khô. Đúng rồi, còn có một số loại khẩu vị rất đặc biệt, ví dụ như mì ăn liền làm theo kiểu cà ri, mì ăn liền cuốn thịt nướng, rồi mì ăn liền tẩm hành, thịt trâu ngũ vị hương, ấy có rất nhiều, cánh gà rán nước Đức, ấy có một số loại thực phẩm ở những quốc tế cũng được gọi là thực phẩm rác, ví dụ như là thịt bò bít tết,
rồi cà chua hầm pizza của Ý, rồi cả bí đỏ của Tây Ban Nha nữa, rất nhiều rất nhiều. Bạch Thường đọc ra, Long công chúa vừa ăn vừa nghe, mắt liền lập lòe, sau đó đem cái hamburger cắn một miếng. Này, này, cái hamburger này thật sự không phải là hamburger bình thường, đây thật sự là ngon, trơn mềm mọng nước, này lại còn ngon miệng rau xà lách như vậy, thật sự là ngon.
Đúng rồi, thực phẩm rác ở nhân gian cũng không phải là thực phẩm ngon nhất đâu. Hơn nữa cái hamburger này là vì ta đút vào trong túi lâu, chứ nếu như mà vừa mới làm xong ăn thì càng ngon nữa. Nhưng cô cũng không phải lo, Minh Giới cũng không có chuyên gia dưỡng sinh, cho nên cũng không ai biết đến thực phẩm rác đâu. Muốn ăn thì ăn, đâu có gì to tát đâu. Ngược lại các cô là quỷ hồn, cholesterol sẽ không nâng cao, sẽ không bị cao huyết áp đâu, không bị béo phì đâu. Long công chúa nghe đến ngơ ngẩn, cái gì nghe cũng không hiểu. Nàng chỉ nghe rõ Bạch Thường nói thực phẩm rác này mặc dù là rất ngon, thế nhưng ở nhân gian sẽ có nhiều nguy hại. Thế nhưng đó là nguy hại đối với phàm thể của con người. Còn nàng thà là Thanh Minh Giới Long công chúa, làm sao lại phát sinh những vấn đề như phàm thể. Long công chúa vui vẻ cắn một miếng hamburger to. Này, thực phẩm rác ăn ngon như vậy, ở nhân gian còn rác gì không?
Rất nhiều. Ví dụ như KFC McDonald's, ví dụ như khoai tây chiên, ví dụ như bún cay, rồi hạt đậu phộng nổ, đậu phụ thối, tất cả đều là thực phẩm rác, là dầu chiên thực phẩm. Rồi còn có cả trứng muối này, có xúc xích này, có hoa quả đóng hộp này, còn có cả đồ uống carbon này.
Bạch Thường đếm đếm trên đầu ngón tay, lại nói ra một tràng. Long công chúa theo nghe theo, thiếu chút nữa cắn đầu ngón tay, trong mắt lập lòe. Thì ra nhân gian lại có nhiều đồ ăn ngon như vậy, ta cũng chưa từng nghe qua.
Đâu có tính là gì, những thứ này chỉ là quà vặt bình thường. Nếu như mà cô đi với tôi lên nhân gian, tôi sẽ dẫn cô đi chợ đêm, nguyên cả một con đường đồ ăn, đi dạo một chuyến siêu thị, đảm bảo là cô không muốn về cái Thanh Minh Giới nhà cô nữa.
Được, vậy ta đi với người, ta đi với người. Người nói đó, nhất định phải dẫn ta đi ăn khắp thế giới đó.
Không thành vấn đề, tôi sẽ mang cô ăn từ đầu đến đuôi, cho cô ăn đủ. Nhưng có một điều kiện, cô phải đáp ứng với Minh Vương, đến nhân gian giúp tôi thu thập thảo thiết.
Được, ta đáp ứng hết.
Hai người rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Minh Vương ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm. Nàng vắt hết óc tận tình khuyên bảo nửa ngày, kết quả không được. Ấy thế mà Bạch Thường dùng món ăn ngon đã mua chuộc được công chúa.
Vậy chúng ta bao giờ lên đường?
Long công chúa lau miệng ăn một miếng hamburger cuối cùng, không kịp chờ đợi. Lúc này Bạch Thường cảm giác sợi dây đỏ trên cánh tay giật giật, hồng quang lập lòe. Việc này không chậm trễ được, chúng ta lập tức đi ngay thôi. Chương 334, trở lại nhân gian. Bạch Thường dùng một túi mì ăn liền cộng với một cái hamburger đã cũ ở Minh Giới dụ dỗ vị Long công chúa. Đồng thời Minh Vương Điện Hạ cũng đồng ý với hắn, Bạch Vô Thường trong khoảng thời gian này sẽ hoàn toàn hiệp trợ. Trước khi Bạch Thường rời đi còn cho hắn một món lễ vật, chính là viên Hắc Long Châu mà Nhiệt Ba Đại Vương đã thua. Nàng còn cam kết với Bạch Thường, chỉ cần Bạch Thường có thể giúp Minh Giới không đánh mà thắng, giải quyết được nguy cơ thao thiết, sẽ phong hắn làm nhất phẩm quỷ chủ, ở nhân gian sẽ hưởng thụ như ở Minh Giới. Bạch Thường cũng không biết cấp bậc này rốt cuộc là cái quái gì, nhưng điều làm cho hắn cao hứng nhất đó là lúc đi theo Dịch Tử, Minh Vương Điện Hạ đã phân phó đổ cho hắn một chai cửu âm chi du đầy phè. Bạch Thường cơ hồ vui vẻ đến rơi cả nước mắt. Qua biết bao nhiêu vất vả như vậy, cuối cùng cũng lấy được dầu đến tay. Vì vậy Bạch Thường mang theo Linh Nhi, ôm luôn cả Long công chúa, à không phải, là ôm chai dầu, dẫn Long công chúa cất Hắc Long Châu ở bên ngang hông, còn đeo một cái Minh Vương Ngự Tứ Thành Hoàng. Bất quá ở giữa còn viết một chữ phó, ở phía sau viết một chữ trước, coi như đây là giấy phép tạm thời để cho mình đỡ khó chịu. Nhưng cái này cũng không phải là quan trọng, mà là ở nhân gian đang hết sức thúc giục, Bạch Thường tựa như là gấp gáp như ma đuổi, lo lắng cuối cùng nhanh nhanh quay trở về nhân gian. Cho đến khi hắn tỉnh lại, ở bên tai truyền đến từng trận gầm thét đến đinh tai nhức óc, vội vàng mở mắt, Bạch Thường mới phát hiện mình không phải là ở trong nhà, mà là ở trong một không gian rộng lớn ở trong lòng đất. Xung quanh là một mảnh không gian vô cùng rộng. Một dãy lớn những cây đuốc được cắm quanh mình bao bọc lại. Ánh lửa đang chập chờn, phía trước có một cái cánh cửa đá khổng lồ, một bóng dáng con đại quái thú bị chiếu lên trên vách đá. Bạch Thường cảm thấy kinh hãi, vội vàng quay lại, lúc này mới phát hiện ở bên mình ba cây nhang lớn đang ở bên trong cũng chỉ còn ngắn ngủn một chút chuẩn bị tắt.
Này, cuối cùng ngươi đã tỉnh.
Một âm thanh kinh ngạc vui mừng đằng sau lưng vang lên. Hắn nhìn lại thì ra là Dịch Nha.
Này, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ta đang ở đâu? Hả?
Bạch Thường vội vàng hỏi tình huống. Dịch Nha còn chưa kịp trả lời, ở trong cửa đá bỗng nhiên vang lên tiếng gầm đáng sợ. Sau đó mấy bóng người bịch 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 bị ném ra ngã lăn trên đất. Trong miệng mấy người này phun máu tươi, nhưng vô cùng dũng mãnh, quay mình đứng lên vọt vào cửa đá. Bạch Thường trợn mắt. Lão Dịch, đây là cái gì? Chúng ta đang ở đâu? Chẳng lẽ...
Dịch Nha đáp. Không sai, chúng ta đang ở dưới lòng đất. Người đi mình giới 2 ngày, nhưng Thao Thiết vừa rồi làm khó dễ. Mọi người cùng đi đánh Thao Thiết. Này, ngươi có lấy được dầu đèn không?
Bạch Thường đắc ý giơ một chai dầu đèn. Dầu ở đây rồi, dẫn hồn đăng đâu?
Dịch Nha mừng rỡ. Tốt rồi, chúng ta đem ngươi cùng với dẫn hồn đăng đến đây là để lúc ngươi tỉnh lại có thể trực tiếp dùng luôn. Vừa rồi có còn tin ngươi có thể thành công hay không trở về? Ta nói là không, không có vấn đề gì cả. Quả nhiên là không phụ sự mong đợi.
Thân ảnh
Tiểu Linh Nhi cũng quay về. Vị này là Thành Thế Công Chúa.
Dịch Nha liếc mắt nhìn thấy Long Công Chúa, nhất thời sắc mặt đại biến, xoay người muốn bỏ chạy. Bạch Thường túm lão lại.
Nào, không cần chạy. Lần này ta đã gặp con của ngươi, còn gặp được Minh Vương. Tội lỗi của ngươi cơ bản là cũng không có gì nữa. Bây giờ con ngươi đang là chủ quản của ngự phòng. Vị Thanh Tuyết Công Chúa này là theo ta trở về đánh Thao Thiết đó.
Dịch Nha nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết, tiến lên làm lễ ra mắt Thanh Tuyết Công Chúa, vội hỏi Bạch Thường lần này đi minh giới rốt cuộc có chuyện gì.
Bạch Thường khoát tay. Chuyện này rất dài dòng, tóm lại phức tạp. Bây giờ trước mắt phải nghiên cứu kế hoạch đối phó với Thao Thiết, những thứ khác nói sau.
Hắn cầm dẫn hồn đăng, mở cái chụp đèn, cẩn thận rót dầu vào bên trong. Dẫn hồn đăng rốt cuộc được bổ sung đèn, lại một lần nữa thắp lên. Thời điểm ánh sáng hồng tỏa ra, một luồng cửu âm chi khí từ bên trong lóe lên. Ánh sáng đầu tiên là đỏ nhạt, sau đó chuyển thành màu da cam, rồi cuối cùng biến thành u lam và tím nhạt. Một lần nữa đèn lại sáng lên, trong lòng của Bạch Thường trăm mối cảm xúc. Những màu sắc này làm cho Bạch Thường hoảng sợ. Màu tím nhạt, cái này nếu tính như cấp bậc dẫn hồn, không thể nghi ngờ là rất nhiều, có lẽ đã nâng cấp lên. Thanh Tuyết Công Chúa cũng chính là Long Công Chúa của Thanh Minh Giới. Nàng đã từng nhiều lần đến tham gia đại hội bố thí của Phong Đô Thành, cho nên tự nhiên cũng biết vị chủ quản ngự phòng bếp tiền nhiệm nhất phẩm quỷ chủ Dịch Nha. Liên quan đến chuyện Dịch Nha ở nhân gian, nàng cũng đã nghe Minh Vương nói qua. Lần này đến nhân gian, trong lòng của nàng cũng đã muốn đến nhân gian dạo chơi. Ngẩng đầu nhìn xung quanh thất vọng. Thì ra đây là nhân gian sao? Sao cảm giác cũng chẳng khác gì minh giới. Bạch Thường, ngươi nói sẽ đến chợ đêm ăn vặt, cùng đi ăn đồ KFC mà.
Bạch Thường cầm dẫn hồn đăng nói. Chợ đêm cùng với đồ KFC trên mặt đất, nơi đây là dưới lòng đất, tự nhiên là không có. Chúng ta trở về vừa khéo, bên trong đánh nhau. Lần này Minh Vương lão đại tiến cử cô thu phục Thao Thiết, ước chừng phải kính nhờ cô đó.
Thanh Tuyết Công Chúa bĩu môi. Thu phục Thao Thiết, ta không có hứng thú đâu. Bất quá như nếu như đã nói giúp các người cũng được. Đi, ta muốn xem Thao Thiết trong truyền thuyết bản lĩnh thế nào.
Dịch Nha vội tiến lên. Ấy, Thanh Tuyết Công Chúa không thể khinh địch được. Thao Thiết là một con thượng cổ thần thú, cùng với Thanh Minh Long Đế là đồng nguyên. Này là tổ gia gia của cô đó.
Thượng cổ thần long có cửu tử, Thao Thiết này tàn bạo tham lam, từ rất lâu rồi đã bị phá hủy nhục thân, nguyên thần bị nhốt trong cửu u địa ngục. Mặc dù nó cùng Thanh Minh Long Đế là đồng nguyên, nhưng không có liên quan gì đến ta cả. Đi, chúng ta đi thu phục Thao Thiết, sau đó đi chợ đêm ăn đồ ăn, ăn đậu hũ thối.
Thanh Tuyết Công Chúa vừa nói, thân hình vừa chuyển động, đá bay cửa. Nhìn là nàng trong lòng đầy dáng vẻ tự tin, Bạch Thường trong tâm cũng cầu nguyện cho nàng một chút, sau đó dẫn hồn đăng. Dịch Nha cùng với Linh Nhi đồng thời cũng chạy tới. Thanh Tuyết Công Chúa xông vào đầu tiên, ở trong cửa đá bỗng nhiên lóe lên một hồng quang chói mắt. Một lát sau chỉ nghe tiếng ầm vang, giống như là núi lở đất mòn. Cửa đá ầm ầm bị mấy chục cỗ lực lượng kia chấn bay văng xuống đất. Thanh Tuyết công chúa cũng không có ngoại lệ, vừa rồi nàng còn rất tự tin, nhưng vừa đối mặt đã không chịu nổi. Nàng cực kỳ tức giận, bật dậy tiếp tục xông lên. Thế nhưng lúc này vách tường không ngừng sụp đổ, Bạch Thường nhanh tay lẹ mắt kéo Thanh Tuyết trở lại. Thông qua lần vừa rồi, Bạch Thường cũng nhìn ra Long công chúa này tự phụ bất phàm, bản lĩnh cũng không ăn thua. Mấy chục người lần này bị thương không nhẹ, có mấy người miệng mũi đã thổ huyết không thể dậy nổi, còn có mấy người bị bờ tường đổ trúng chết thảm tại chỗ. Bạch Thường buông Long công chúa đang muốn tiến lên cứu người thì mấy người từ dưới đất nhảy dựng lên. Bạch Thường chạy tới.
Bạch Thường!
Ba tiếng kêu vang lên. Bạch Thường định thần nhìn lại, trăm mối cảm xúc, đi lên ôm chặt ba người kia. Chương 335: Oai Chân Long. Ba người này chính là Mã Giao Quang, Hà Vũ Thần và Mã Tiểu Hổ. Hai ngày trước, Mã Tiểu Hổ một mình đến đây dò xét tình huống, kết quả lại gặp phải Thao Thiết phát tác. Hắn một mình khó khăn chống đỡ, vừa vặn người của Phong Thủy Môn cũng chạy đến, hai bên hội họp. Dưới sự chỉ huy của Cổ Trì bày ra đại trận, nhưng vẫn không ăn thua. Sau đó Phong Thủy Môn đi tìm Bạch Thường, mọi người toàn bộ hội họp lại với nhau. Vì chuyện Bạch Thường đi minh giới, cũng không thể nào bỏ hắn ở nhà một mình. Cho nên Cổ Trì sai người của Phong Thủy Môn mang nhục thân của Bạch Thường xuống đây để cho Dịch Nha thủ hộ, chờ đợi đến giờ Bạch Thường trở về. Lúc này Bạch Thường tỉnh lại, nhưng mọi người đã đánh nhau với Thao Thiết một ngày một đêm. Kết quả Phong Thủy Môn thương vong thảm trọng, hơn 100 người tổn thất một nửa. Đây là dựa vào uy lực của đại trận, chứ nếu không sợ rằng bây giờ đã sớm toàn quân bị diệt. Mọi người đau khổ chống đỡ, đang đợi Bạch Thường từ minh giới trở về thắp sáng dẫn hồn đăng. Bạch Thường chẳng những trở lại, trong tay cầm dẫn hồn đăng đã sáng, mọi người đều hoan hô. Bất quá Mã Giao Quang bỗng nhiên giơ chân đá vào mông hắn một cái. Đáng chết, chuyện quan trọng như vậy người cũng không nói. Đi minh giới nguy hiểm như thế nào, ngươi cho rằng là đi dạo công viên sao?
Ấy, đúng vậy đó. Bạch Thường, ngươi không biết, Giao Quang tỷ tỷ lo lắng, ngươi là cái đồ chết bầm. Nếu như không phải là Thao Thiết này muốn chết, Giao Quang tỷ tỷ đã sớm chạy đến minh giới tìm ngươi. Này, ngươi mang theo một cô gái trở lại, ở đâu ra vậy? Lại mặc cổ trang, là đi diễn cosplay à?
Hà Vũ Thần liếc nhìn Thanh Tuyết đứng đằng sau lưng của Bạch Thường, hiếu kỳ. Lúc này mọi người đã đi đến khu vực an toàn. Ở đằng sau lưng vẫn đang không ngừng rung động, xen lẫn những tiếng quái thú gào thét.
Sao lại nói là ta cầm về, ta xin giới thiệu một chút. Nàng là...
Bạch Thường đang muốn giới thiệu Thanh Tuyết với mọi người, nhưng Thanh Tuyết lại đứng từ xa, mí mắt trợn lên, không thèm nhìn những người này.
Phàm nhân...
Khó trách, nàng là công chúa của cả một giới, thân phận tôn quý. Bị Bạch Thường dùng món ăn ngon câu dẫn lên nhân gian đã là khó chịu, lúc này lại nguyện ý những cái phàm nhân tuổi thọ kém nàng thậm chí đến cả trăm năm, ngàn năm lại gọi như vậy. Linh Nhi vui vẻ cười nói,
đây là Thanh Tuyết công chúa, bị ba dụ về đây.
Bạch Thường thiếu chút nữa bị những lời này nghẹn chết. Trong ánh mắt của Mã Giao Quang tập trung lên người của Thanh Tuyết quan sát, nhìn ra Thanh Tuyết không phải là phàm nhân, nhưng vẫn khinh thường lạnh lùng.
Ta không cần biết nàng là ai, cũng không quan tâm nàng làm gì. Lúc này tình thế nguy cấp, Bạch Thường, ngươi tính như thế nào?
Bạch Thường nói, này các vị đừng có hiểu lầm, vị này là công chúa Thanh Tuyết, đến giúp chúng ta.
Mã Tiểu Hổ nói, mọi người bình tĩnh, để xem Thường ca nói như thế nào. Bây giờ dẫn hồn đăng đã thắp sáng, ta tin nhất định hắn có cách. Bạch Thường gật đầu, giơ lên dẫn hồn đăng, nói với Thanh Tuyết,
đại công chúa điện hạ, nếu như Thao Thiết tiếp tục làm loạn, chúng ta sẽ không đi được chợ đêm đâu. Nhanh một chút nghĩ biện pháp, làm sao có thể để cho nó biết điều.
Bạch Thường nhắc đến chợ đêm, Thanh Tuyết mới bình tĩnh lại. Dẫn hồn đăng đã thắp, lực lượng của Thao Thiết sẽ bị áp chế. Đại trận của các ngươi thật sự là yếu quá, phối hợp với dẫn hồn đăng, ta hoàn toàn có thể khiến nó yên tĩnh.
Người của Phong Thủy Môn đầu óc mơ hồ, không biết nàng rốt cuộc là thân phận gì, nhưng nghe nàng nói đại trận này quá yếu, không khỏi lộ ra biểu tình bực dọc.
Cổ Trì toàn thân đều là bụi đất, vẻ mặt uể oải đi đến nói,
ông chủ Bạch, không nói nhiều, hết thảy đều trông vào ngươi.
Bạch Thường gật đầu, xách dẫn hồn đăng để cho mọi người đứng tại chỗ chờ, sau đó cùng Thanh Tuyết đi về phía trước. Hắn nghe ra ý tứ trong lời của Cổ Trì, tất cả trông vào hắn, dĩ nhiên là không biết Thanh Tuyết là gì. Cổ Trì đang biểu đạt bất mãn bởi vì nàng đã chê trận pháp của môn phái mình. Thanh Tuyết căn bản cũng không thèm để ý. Bất quá vừa rồi nàng thật sự là khinh thường, cho nên mới bị Thao Thiết đánh văng. Lúc này nàng muốn hiển lộ ra thực lực trước mặt của cái đám nhân loại này. Hai người đi về phía trước, ở giữa không trung tỏa ra ánh đỏ dần dần lan tràn, đồng thời từ sâu trong động cũng phát ra những âm thanh cót két giống như một con ác khuyển đang giật xích, tùy thời có thể giật xích chạy ra, làm cho người ta nghe thấy mà rợn người. Bạch Thường giơ cao dẫn hồn đăng, màu sắc bắt đầu biến hóa, vừa rồi là màu tím nhạt lại chuyển thành màu huyết tím. Bất quá uy lực của dẫn hồn đăng cũng bắt đầu phát huy. Theo mức độ của ánh đèn, bốn phía sơn động tràn ngập hồng quang. Đồng thời từ trong sơn động, tiếng quái thú giống giận xen lẫn một tia bất an. Mọi người từ xa nhìn một màn này, Bạch Thường cũng không sao. Thế nhưng công chúa Thanh Tuyết theo bước chân chuyển động, trên người của nàng tỏa ra những làn sương khói màu trắng. Một cỗ uy áp cường đại bắt đầu tỏa ra từ trên người của nàng. Nàng mỗi một bước đi tựa như rất đơn giản, nhưng ở dưới chân lại tạo ra từng vòng rung động. Hơn nữa khi mọi người nhìn thấy, hai chân của nàng căn bản là không có chạm đất, bước chân phiêu giật. Mỗi một bước bước thêm thì uy áp trên người của nàng bắt đầu tăng thêm một phần. Bất chỉ bất giác, uy áp bắt đầu chấn động cả sơn động. Mọi người bị cỗ uy áp này chấn cho cơ hồ chân đứng không vững, lui về đằng sau. Đến bản thân Bạch Thường cũng cảm thấy uy áp này rất lớn. Hắn biết Thanh Tuyết này đã đang cố ý tạo ra uy phong. Bất quá như vậy cũng tốt. Thanh Tuyết vốn là vênh váo hung hăng, để cho nàng thể hiện bản lĩnh một chút, sau này cũng không để những người kia gây chuyện. Ngược lại, sau khi thu phục Thao Thiết thì nàng cũng đi, cũng không cần để cho nàng cạnh khóe với mọi người. Thanh Tuyết vừa nhìn hắn, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Bạch Thường này có thể dưới long uy của mình không chịu được áp chế, có thể cùng mình sóng vai đi, công lực cũng sâu không lường. Thật ra nàng và Bạch Thường đến nhân gian là muốn đi chơi đùa, tò mò muốn xem nhân gian ra làm sao. Thứ hai là nàng bị những mỹ thực của Bạch Thường hấp dẫn. Thứ ba là muốn tìm cơ hội để trả thù cái phàm nhân này, chẳng những lén xem trộm mình tắm, hơn nữa còn ở minh giới bộc lộ tài năng như vậy. Bất quá lúc này nàng thấy Bạch Thường hiển lộ ra bản lĩnh, nhất thời cũng không có dám khinh thường Bạch Thường nữa. Trên thực tế, Bạch Thường bị long uy trên người nàng áp chế đến khó thở. Chẳng qua Thanh Tuyết không nghĩ đến Hắc Long Châu ở trong ngực của Bạch Thường đang giúp hắn chống đỡ uy long cường đại.
Vì để tiện xử lý mọi chuyện, thời điểm rời khỏi minh giới, Minh Vương Đại Nhân đã làm phép cho một hạt Long Châu to như cái đầu người, nhỏ lại chỉ như viên ngọc tứ hỷ, Bạch Thường nhét vào trong ngực. Hắc Long kia mặc dù là một dã long, nhưng cũng đã tu luyện đến mấy ngàn năm, lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ, chống đỡ long uy của Thanh Tuyết cũng không phải cố hết sức. Nếu như Bạch Thường có thể vận dụng, đem lực lượng của Long Châu phát huy ra, cho dù lúc này trò chuyện vui vẻ với Thanh Tuyết cũng hoàn toàn là có thể. Dù như vậy, Thanh Tuyết cũng rất kinh ngạc. Hai người cứ đi, rốt cuộc cũng vào sâu bên trong động. Phía trước mặt của hai người là một quảng trường đầy đá. Ở giữa quảng trường có một tế đàn phải rộng đến cả 100 mét. Ở trong tế đàn có vô số dây xích sắt đang khóa lại một con quái vật trên đầu có 4 mắt, giống như là rồng lại giống như là hổ. Chỉ có điều cái miệng của nó rất to, là một quái thú khổng lồ.
Chương 336. Đây là tổ gia gia của ngươi.
Thao Thiết, đây thực sự là thần thú tham lam và hung tàn trong truyền thuyết. Là Thao Thiết, là một trong 9 đứa con của rồng. Mấy ngàn năm trước, đã từng là đồ đằng của thượng cổ bộ lạc, cũng là chí tôn của thời kỳ đồ đồng, được rất nhiều người quỳ bái. Thế nhưng ở thời đại Chu Tây, đồ đằng Thao Thiết đột nhiên biến mất một cách thần bí, thay vào đó là các loại thờ phụng long phượng. Thế nhân cũng cho rằng hoàng quyền dần dần đã được tập trung lại. Trên thực tế lúc đó, Thao Thiết thực sự là thượng cổ thần thú đã chết. Nguyên thần của Thao Thiết bị đánh vào trong vô gian địa ngục, chịu 100 triệu năm khổ hình. Từ đó về sau, nhân gian cũng biến mất tung tích của Thao Thiết.
Giờ phút này, ở dưới lòng đất của khu đô thị sầm uất lại bí mật có một sơn động. Bạch Thường rốt cục đã thấy được mặt mũi thật của Thao Thiết. Nếu như để cho Bạch Thường hình dung Thao Thiết, đó chính là bốn con mắt và một cái mồm há to. Cái miệng này vô cùng lớn. Thao Thiết giống giận, cái miệng ngoác ra, cơ hồ chiếm cứ một nửa thân thể của hắn. Nhìn cái miệng này, Bạch Thường chợt nhớ đến Thao Thiết trong truyền thuyết đã từng ăn thịt mình. Vốn cho rằng là nói bậy, bây giờ hoàn toàn là có thể. Vậy là lời ngày xưa những người lớn vẫn bảo, nếu như đêm mình hư khóc là Thao Thiết sẽ nhốt chừng là thật. Này, này, đây là tổ gia gia của cô phải không?
Cái gì mà tổ gia gia, ta không quen. Nhưng thật sự hiện tại nó đã hấp thu quá nhiều hồn phách, sức mạnh đã tăng lên. Ngươi xem, phong ấn của nó đã lới lỏng.
Bạch Thường cũng đã phát hiện ở trên người của Thao Thiết có vô số dây xích đang nối tới một nơi trong pháp đàn. Ở trong pháp đàn có một pháp khí hình bán nguyệt cắm xuống, hơn một nửa đã không cắm được, chỉ còn một chút lộ ra. Những dây xích kia đang buộc ở một phần trên pháp khí, một đầu buộc vào Thao Thiết. Thao Thiết đang gầm thét, xích sắt lay động, pháp đàn cũng không ngừng vận chuyển. Pháp khí chấn áp Thao Thiết cũng xuất hiện dấu hiệu co giãn. Dẫn hồn đăng và long uy đồng thời áp bách tới, Thao Thiết hiển nhiên cũng nhận thức được, trong lòng bất an. À, thì ra nó cũng biết sợ. Thanh Tuyết bỗng nhiên nói với Bạch Thường,
ngươi đem đặt dẫn hồn đăng, chuyện tiếp theo ta giải quyết.
Bạch Thường kinh ngạc nói, này, cô nắm chắc chứ?
Có cái gì lạ đâu. Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, chờ một hồi thời điểm ta thu phục Thao Thiết, ngươi không được phép nhìn lén. Còn có cả những phàm nhân kia, nhất là nam, bọn họ không được phép tới, nếu không ta giết không tha.
Nàng nói rất nghiêm túc. Bạch Thường buồn bực, thu phục Thao Thiết chứ đâu có phải là tắm, có cái gì mà nhìn. Bất quá nếu như nàng đã nói như vậy, Bạch Thường cũng chỉ mong rằng là không có chuyện gì của mình. Vì vậy cầm dẫn hồn đăng đặt xuống đất, nói với Thanh Tuyết, được rồi, vậy cô cẩn thận đó, nếu như mà không chịu được thì đừng cố gắng. Dù sao Minh Vương cũng bảo là chúng ta kéo dài thời gian, nếu như cô xảy ra bất chắc thì không đi được chợ đêm đâu. Bạch Thường nói xong xoay người lui ra ngoài 30 mét. Lúc này hắn muốn chạy càng xa càng tốt. Ai ngờ Thanh Tuyết lại nói,
xa thêm một chút đi.
Bạch Thường gật đầu một tiếng, lại lui ra thêm 30 mét. Thanh Tuyết lại kêu lên,
xa thêm một chút nữa.
Bạch Thường một lần nữa lui về đằng sau, sắp sửa đã không nhìn thấy gì. Thanh Tuyết lại nói,
quay qua chỗ khác, không được nhìn lén.
Cái gì vậy, cô định làm gì vậy? Bạch Thường bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quay qua chỗ khác. Bỗng nhiên đằng sau lưng vang lên một tiếng rồng gầm, cả sơn động bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Bạch Thường giật mình, quay đầu lại nhìn, đã không thấy Thanh Tuyết đâu, chỉ là một đống quần áo rơi lả tả dưới đất. Ở giữa không trung, một con thanh long uy phong lẫm lẫm bay vút lên trời.
Cái gì vậy? Là chân long?
Bạch Thường trợn mắt, con thanh long này phải dài đến mấy chục mét. Lân chảo rõ ràng, quả nhiên dáng người uyển chuyển, nhìn một chút chính là long mẫu.
Không được nhìn.
Thanh long phát ra tiếng nói, sau đó gầm lên một tiếng. Một đoàn thủy cầu từ trong miệng của thanh long phun ra, hất văng mặt đất ở dưới chân của Bạch Thường. Thủy cầu nổ tung, những giọt nước bay lên tung tóe, bắn hết cả trên mặt của Bạch Thường đến đau rát. Hắn vội vàng quay lại, không dám liếc mắt. Khó trách Thanh Tuyết không cho hắn nhìn lại, nàng hiện ra chân thân. Đối với một con thanh long mà nói, chân thân không thể mặc quần áo, không thể nghi ngờ với đồng nghĩa với việc là đang ở trần.
Ê, điên rồi, một con thần long thì có thể có cái gì mà nhìn, không có ngực, không có mông má, cũng không có chân dài, chỉ toàn là vảy à.
Bạch Thường chề môi ra khỏi sơn động, mọi người vội vàng tiến lên.
Ở bên trong tình hình thế nào rồi?
Cổ Trì đầu tiên hỏi. Bạch Thường nói,
tôi cũng không biết, vị đại công chúa kia muốn tự mình giải quyết, còn không cho tôi xem đâu.
Ờ, nếu không mọi người tốt nhất cùng ra ngoài chờ kết quả đi.
Mã Gia Quang nói, này, người yên tâm để cho nàng một mình như vậy sao? Người không lo gì sao? Ta xem bản lĩnh của nàng thì nàng làm sao là đối thủ của Thao Thiết.
Đây rõ ràng là một câu nói đậm mùi giấm chua. Bạch Thường dĩ nhiên không mắc lừa, giang tay nói,
à, nàng bảo tôi quay về đó. Nàng nói nam nữ thụ thụ bất thân, thời điểm nàng hiện ra nguyên hình không cho tôi nhìn
lại nói đấy là tổ gia gia của nàng, cho nên chúng ta không cần phải quan tâm đâu. Về phần bọn họ ai có thể thắng ai tôi cũng không biết, bất quá cùng lắm kéo dài một chút thời gian cũng không có vấn đề.
Hiện ra nguyên hình, tổ gia gia rốt cuộc là thế nào?
Cái này thì Bạch Thường suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không thể giấu mãi, liền đem kể cho Cổ Trì, Mã Giao Quang, Hà Vũ Thần và Mã Tiểu Hổ, kể cho bọn họ nghe hết chuyện xảy ra ở Minh Giới. Hà Vũ Thần nghe xong lập tức ầm ĩ:
"Này, ngươi đùa cái gì vậy? Không đúng. Hai người chúng ta là thân thích, một hồi chúng ta lại đối đầu với bọn họ làm sao đây? Bọn họ là cùng một tộc, là họ của chín con rồng, một con là Thao Thiết đã đáng sợ, một người là hậu nhân của Long tộc. Chúng ta để bọn họ với nhau, bọn họ liên kết với nhau."
Nói bậy nói bạ đó, cô đừng có liên thiên. Lần này là ý của Minh Vương đại nhân. Hơn nữa bọn họ là dây dưa dễ má thôi, bây giờ bọn họ cũng không biết nhau là ai cả, bắn đại bác còn không tới. Mấy người ở đây đang nói chuyện, ở trong tế đàn không ngừng phát ra những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, còn có những tiếng rồng gầm vang lên phảng phất như Thanh Long và Thao Thiết đã đánh nhau. Mã Gia Quang không nhịn được nhìn sang bên kia, nhưng nơi này cách bên trong đó cả trăm mét, ở trên vách núi chặn lại chỉ có thể nhìn được ánh lửa bùng lên, hai cái bóng to lớn đang chiếu lên trên vách núi giống như là đang xem phim múa rối vậy. Thế nhưng ai cũng hiếu kỳ, đây là Thao Thiết cùng với một Thanh Long, là hai thần thú trong truyền thuyết đang đại chiến.
Ta đi xem một chút.
Mã Gia Quang thân hình vừa động chạy vào trong sơn động.
Này, nàng bảo là không được nhìn.
Bạch Thường kéo Mã Gia Quang, nhưng nàng cũng không quay đầu lại.
Ta là nữ mà.
Bạch Thường cạn lời, nam không cho qua, nữ có thể hay không?
Ta cũng đi.
Hà Vũ Thần cũng chạy theo. Hai người vừa chạy đến cửa sơn động, bỗng nhiên hình bóng của Thao Thiết ở trên vách tường đột nhiên to lên. Bạch Thường quan sát tình huống này, thân thể của Thao Thiết tăng vọt, há cái miệng khổng lồ cắn một cái trên cổ của Thanh Long.
Không được rồi, nguy hiểm.
Bạch Thường cũng lập tức xông tới. Chương 337, tiêu diệt bốt. Đám người của Phong Thủy Môn còn có Mã Tiểu Hổ cũng chạy theo Bạch Thường vào trong sơn động. Một màn làm cho mọi người ngây ngẩn. Thân thể của Thao Thiết trong thời gian ngắn ngủi đã tăng thêm mấy lần, xích sắt trên người đứt đến 10 cái. Thanh Long mấy chục thước, hai móng cắm sâu vào bụng của Thao Thiết, nhưng cái miệng khổng lồ của Thao Thiết cũng đang gắt gao cắn vào cổ của Thanh Long. Máu tươi nhỏ tong tỏng, Thanh Long dãy giụa rên rỉ. Lúc này, nàng vừa rồi không cho Bạch Thường nhìn, kết quả mọi người đều đã nhìn.
Thanh Thiết gặp nguy hiểm, nhanh nhanh hỗ trợ.
Bạch Thường xoay người hô:
"Lão Dịch, binh khí của ta đâu?"
Dịch Nha đã sớm chuẩn bị ném cho Bạch Thường một thanh kiếm, một cây đao. Bạch Thường cầm lấy phệ hồn và đồ ma, lòng tin cũng tăng lên rất nhiều. Hai tay vung lên, một đen một trắng, hai tia sáng lóa lên bắn thẳng tới cổ của Thao Thiết. Cả người của Thao Thiết đều là giáp cứng, chỉ có phần bụng, phần dưới cổ mềm mại một chút, đó cũng là nhược điểm duy nhất của nó. Bạch Thường thân là đầu bếp, thường xuyên giết gà làm vịt, lóc da, chặt đầu, nhìn những động vật này đều biết là nhược điểm ở đâu. Một đao một kiếm bắn tới, lập tức vạch ra hai đạo huyết ngân trên cổ của Thao Thiết. Thao Thiết gầm lên một tiếng, miệng ngoác thêm một chút, nhưng vẫn gắt gao cắn chặt Thanh Long. Bốn con mắt trừng trừng như đèn pha. Nó giống như là một con chó đã gặm xương rồi, thì đừng hòng ai lấy được khúc xương trong mồm của nó. Bạch Thường giận dữ, trong lòng nói: "Ngươi thật là mất dạy. Nếu như là thức ăn thì thôi, đây lại chính là cháu gái của ngươi, ngươi lại định ăn thịt nàng sao? Ngươi còn có thú tính nữa hay không?" Những người bên kia cũng bắt đầu công kích. Phong Thủy Môn hành động đầu tiên, bọn họ vốn đã bày ra đại trận xung quanh tế đàn. Lúc này dưới mệnh lệnh của Cổ Trì, toàn bộ lệnh kỳ xung quanh tế đàn run rẩy. Ở trong hư không có ba thân hình thần thú xuất hiện. Bạch Thường nhớ ra đây chính là tứ linh hung trận của Phong Thủy Môn. Trong lúc đại hội luận võ, Cổ Trì đã từng thi triển một lần. Bất quá tứ linh hung trận tại sao chỉ còn có ba? Mã Gia Quang liếc bộ mặt không hiểu, cho nên giải thích:
"Tứ linh hung trận Phong Thủy Môn là bí mật, thế nhưng tứ linh cũng không phải là tứ linh thật, chẳng qua là mượn tứ linh kỳ mà làm thành. Lại thêm đại trận này pháp lực chỉ là mô phỏng, Thao Thiết đang ở đây cho nên chỉ gọi ra ba cái nguyên linh thôi."
Bạch Thường hiểu ra, thì ra tứ linh hung thú này cũng không phải là nguyên bản, chỉ là bắt chước. Bất quá nếu như nói như vậy, tứ linh đã có chỉ là hỗn độn, cùng kỳ và đào ngột đều cũng chỉ là bắt chiếc. Nếu như lại muốn gọi thêm cả chân linh của Thao Thiết ra phòng trừng cũng chẳng có tác dụng gì. Tam linh vừa hiện lập tức hung hãn nhào tới Thao Thiết, chộp vào trên người của Thao Thiết mà cắn. Thế nhưng Thao Thiết vẫn cắn chặt thanh long, bốn cái móng loạn cào không nhả. Hơn nữa Bạch Thường đã phát hiện trên người của Tam linh vết thương chồng chất, hiển nhiên lúc trước khi mình về đã trải qua một phen khổ đấu. Tử Tôn lúc này cũng chạy tới.
Môn chủ, anh em duy trì pháp trận không chống đỡ nổi, nếu như miễn cưỡng phát động, tứ linh hung trận sẽ tan vỡ, coi như...
Cổ Trì vung tay.
Đừng nói là toàn bộ tan vỡ, thậm chí là toàn quân bị diệt cũng phải ngăn trở Thao Thiết, không thể để nó ra ngoài.
Bạch Thường thu lại phệ hồn và đồ ma, lại vung ra hai tia sáng một lần nữa đâm vào trong cơ thể của Thao Thiết.
Cổ môn chủ, chuyện lớn như vậy, bằng những người như chúng ta, đây lại là trung tâm thành phố, ở phía dưới ầm ĩ như vậy, vậy quan quân đâu, cảnh sát đâu, quân đội đâu?
Cổ Trì cười khổ.
Loại chuyện này làm sao có thể để cho bọn họ xem. Ta đã để cho người phong tỏa xung quanh cao ốc, hơn nữa toàn thành giới bị. Lý do là gần đây phát sinh động đất, phải đến cấp 8. Hiện tại người có tiền cơ bản cũng bỏ chạy rồi. Chính phủ bây giờ có thể duy trì ổn định cũng là may rồi. Chúng ta không trông được vào ai, chỉ có thể dựa vào chính bản thân.
Mã Gia Quang liếc mắt. Coi như điều cả bộ đội và cảnh sát cũng vô dụng. Ngươi cảm thấy đại pháo có thể bắn được cái thứ này hay sao? Lại nói loại sự tình này bảo mật nghiêm khắc, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài được. Cho nên coi như chúng ta chết ở đây, ngoại trừ những cấp trên biết, những người khác cho rằng là chúng ta mất tích thôi. Bạch Thường không còn gì để nói. Hắn biết Cổ Trì và Mã Gia Quang nói chuyện này ở trong ghi chép sẽ không có. Điều này bọn họ sẽ ghi chép lại chỉ là một cơn động đất, là những người anh hùng cứu người trong động đất, kết quả đều bị chôn vùi là cùng. Ở bên kia, ba đầu hung linh vây quanh Thao Thiết vẫn không ăn thua. Bạch Thường công kích mấy lần thì cũng chỉ toàn kích phát hung tính của Thao Thiết. Chân thân của Thanh Tuyết hóa thành chân long, ở giữa không trung dãy giụa, ngoại trừ rên rỉ cũng không kêu được. Lúc này Dịch Nha từ đầu đến cuối vẫn không nói, đột nhiên mở miệng.
Ta hiểu rồi. Thanh Tuyết cộng chúa bảo các người công kích bụng của Thao Thiết, toạc vết thương của nó ra.
Bạch Thường trợn mắt. Nàng đâu có nói gì, ngươi làm sao mà hiểu?
Ngươi không nhìn thấy nàng chỉ công kích ở bụng Thao Thiết sao? Nàng vừa rồi đã xé một vết thương trên bụng của Thao Thiết, âm sát khí đã tiêu tán. Nếu như có thể rạch vết thương ra, oán hồn cũng chạy ra, Thao Thiết đói bụng sẽ không còn bản lĩnh.
Bụng của Thao Thiết? Bạch Thường nhất thời hiểu ra, lập tức thu lại đồ ma và phệ hồn, hai tay nâng lên đem hai cây binh khí bắn thẳng vào bụng của Thao Thiết. Vừa rồi hắn cứ một mực công kích ở cổ, mặc dù cũng tạo thành thương tổn, nhưng cảm giác giống như là chọc lét. Thao Thiết không thèm màng tới. Lúc này chuyển sang công kích ở bụng, quả nhiên phản ứng của Thao Thiết đã khác. Phệ hồn và đồ ma vừa bay tới, Thao Thiết liền giơ một chân chặn ở vị trí bụng mình. Chỉ nghe choang choang, phệ hồn và đồ ma cũng không thể đột phá phòng thủ bằng thiết giáp của Thao Thiết, đánh bật ngược trở lại. Bất quá lần này dò xét cũng chứng minh phân tích của Dịch Nha là đúng. Nhược điểm thật sự của Thao Thiết là ở bụng.
Nhanh, mọi người cùng nhau công kích bụng của Thao Thiết, làm mở rộng vết thương ra, để cho oán hồn bên trong đi ra ngoài.
Bạch Thường hét lên một tiếng. Mọi người vừa động thủ, triển khai một vòng công kích Thao Thiết. Thật ra thì trước khi tới đây, mọi người đã phí sức nửa ngày, căn bản cũng không đả thương được mảy may. Bây giờ phát hiện nhược điểm của Thao Thiết, tinh thần phấn chấn. Hà Vũ Thần khởi ra kim giao tiễn, cây kéo lớn răng rắc bắn thẳng tới bụng của Thao Thiết. Thú đồ chơi này dùng để rạch bụng cũng không có thích hợp. Bạch Thường cũng đồng thời không ngừng huy động phệ hồn và đồ ma cùng với cây kéo này. Nhìn trông là một cây kéo, một con dao bầu, một cây đoản kiếm đã so tài với phần bụng của Thao Thiết mà công kích. Thao Thiết quả nhiên tức giận rầm gầm lên một tiếng, ở trong miệng cũng buông lỏng dần, thế nhưng nhất định không nhả. Bốn cái móng vuốt liên tục chộp đến để đối phó với bảy pháp khí đang bay tới bay lui. Lão Cổ Trì cũng vận chuyển đại trận, lợi dụng lực lượng của trận pháp chỉ huy ba con hung linh công kích vào phần bụng của Thao Thiết. Những người khác cũng thi triển ra toàn bộ thần thông của mình cùng với đại bốt đánh nhau tối bụi. Nhất thời tia lửa bắn ra tung tóe, tiếng gầm thét rầm trời, Trong ánh lửa bập bùng, ánh mắt của ai cũng quyết liệt. Một trận sống mái với đại bốt khủng khiếp. Hết chương 337. Hết tập 46. Các bạn thấy đó, dù cho có là chân long chi thể, thế nhưng mà cũng không thể đánh được, bởi vì nó là thượng cổ thần thú. Còn kia của cái nàng long công chúa kia, nó chỉ là huyết mạch thôi, thì rõ ràng nó không thể bằng được. Mặc dù kia nó chỉ là nguyên hồn của thượng cổ thần thú thôi, nó cũng vẫn rất là mạnh. Tuy nhiên rằng là bọn họ vẫn có hy vọng, và chúng ta sẽ xem ở tập sau bọn họ có tiêu diệt được Thao Thiết hay không. Tôi cho rằng là cái trận chiến này nó sẽ kết thúc thôi, và chuẩn bị chuyển sang một cái hướng khác, một cuộc tranh đấu khác, và chúng ta sẽ chờ xem kết quả như thế nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.